chim phượng hoàng tiếp theo. Được chim phượng hoàng chúa, nhà vua rất đỗi vui mừng, liền truyền lệnh làm thịt nấu cho hoàng hậu ăn để hết bệnh. Phượng hoàng chúa thưa:
Muôn tâu thánh thượng, thánh thượng là bậc chí tôn trong thiên hạ, ân đức trùm khắp cả bốn phương. Nay vì cứu mạng sống của hoàng hậu mà tôi phải hy sinh, thì tôi cũng không lấy gì làm tiếc cái thân mạng hèn hạ này. Nhưng muôn tâu thánh thượng, tôi vốn biết bùa phép linh thiêng kỳ diệu có thể cứu hoàng hậu ra khỏi ngặt nghèo mà không cần phải ăn thịt tôi. Nếu thánh thượng tin thương thì xin cho tôi một thau nước, tôi sẽ vẽ thần chú linh phù trong nước rồi đem dâng cho hoàng hậu uống và tắm thì bệnh hết ngay. Nhược bằng không hiệu nghiệm, tôi xin chịu tội mất mạng cũng không muộn. Còn nếu hoàng hậu lành bệnh, xin ngài thả tôi về lại với núi rừng.
Nhà vua lấy làm ngạc nhiên, nhưng vẫn nhận lời và ra lệnh cẩn thận bưng thau nước đến. Quả đúng như vậy. Sau khi hoàng hậu uống và tắm nước linh phù xong, thì cảm thấy mạnh khỏe và sắc diện hoàng hậu trở nên trẻ đẹp hơn trước. Nỗi sầu lo ưu buồn của nhà vua và của cả hoàng triều cũng liền đó theo không còn nữa. Được tin hoàng hậu bình phục như thường, từ trong thành nội cho đến ngoài nhân gian, khắp mọi cõi lòng tràn ngập nguồn vui. Sau khi hoàng hậu trở nên mạnh khỏe, trẻ đẹp hơn xưa, nhà vua vô cùng mừng rỡ và thầm khen tài nghệ thần bí của Phượng Hoàng. Nhà vua muốn giữ Phượng Hoàng ở lại hoàng cung, nhưng trước đó nhà vua đã hứa thả Phượng Hoàng về với núi rừng khi hoàng hậu lành bệnh. Trong lúc đó, Phượng Hoàng để thử ý nhà vua xem có còn thiết tha cần mình nữa hay không, nên xin nhà vua giữ lời hứa. Riêng về nhà vua lúc này thì mãi bận vui với hoàng hậu, nên chẳng còn để ý tới Phượng Hoàng nữa. Trước khi rời khỏi cung vua để bay về núi rừng sống lại cuộc đời mây nước trời cao rừng thẳm bao la, Phượng Hoàng còn tâu với vua lần chót rằng:
Muôn tâu bệ hạ, để trả ơn bệ hạ thả sống, xin bệ hạ cho phép tôi được đáp xuống hồ sen bán nguyệt, đọc chú linh phù để nhân dân trong nước của ngài. Nếu ai có bệnh tật mà uống nước hồ này thì cũng sẽ được tiêu trừ.
Nhà vua cả mừng bằng lòng ngay. Từ đấy, nhân dân trong nước, hễ ai có bệnh tật gì đến xin lấy nước hồ sen uống thì đều được lành bệnh ngay. Phượng Hoàng bay đậu trên nóc cung điện bái chào nhà vua và hoàng triều lần cuối trước khi từ biệt. Từ trên nóc cung điện, Phượng Hoàng nói lớn lên rằng:
Trên đời này có ba kẻ điên. Thứ nhất là tôi, thứ nhì là gã thợ săn, và thứ ba là bệ hạ.
Nói xong, thấy nhà vua và cả hoàng triều nhìn chim Phượng Hoàng với dáng điệu ngơ ngác, ngạc nhiên. Phượng Hoàng liền nói tiếp:
Chư Phật đã được từng nói, nữ sắc cắt giết mạng người. Tôi vì mê sắc đẹp của tình nhân mà bội bạc bỏ 500 người vợ hiền thủy chung ngày đêm săn sóc cho tôi. Tôi vốn là vua của loài Phượng Hoàng, trời cao mây nước vốn là giang sơn của tôi. Thế mà vì nữ sắc, tôi phải ngày ngày đem thân làm tôi mọi, đi kiếm thức ăn ngon ngọt để về cung phụng cho một con Phượng Hoàng mái, để đến nỗi phải rơi vào tay gã thợ săn suýt nữa toi mạng. Ấy là tôi điên. Còn gã thợ săn kia, tôi đã thật tình khẩn khoản chỉ núi vàng cho gã để đổi lấy mạng sống của tôi, để gã trở nên người giàu sang triệu phú. Nhưng gã vì quá ước mơ được lấy công chúa, lời hứa của đàn bà chẳng khác sương sáng cành hoa, mây chiều lãng đãng có gì chắc đâu. Nghe thì hay ho êm dịu, thấy thì đẹp như hoa nở bướm lượn, nhưng tất cả đều là ảo tưởng huyễn mộng, không có gì thật cả. Sự nghiệp danh giá của kẻ nam nhi sẽ lại tan tành trong nháy mắt vì nữ sắc. Như gã thợ săn kia, vì nghe lời hứa của nhà vua say sưa sẽ được công chúa mà mất cả núi vàng, mất cả giàu sang và mất cả công chúa, ấy là kẻ điên thứ hai. Còn bệ hạ, được một danh y cứu sống hoàng hậu, cứu bệnh tật muôn dân, đem lại sự an lành cho thiên hạ. Ấy, thế mà bệ hạ cho danh y ấy ra đi không một lời khẩn khoản nài nỉ, không một chút tiếc nuối. Bệ hạ chỉ biết vui với hoàng hậu, sẵn sàng chém đầu bất cứ ai, miễn là được hoàng hậu vui vẻ bên vua. Nếu tôi không có thần chú linh phù thì chắc cái đầu tôi cũng bay đi rồi, mà giờ này thân tôi đã vào bụng hoàng hậu. Thế có phải bệ hạ là kẻ điên thứ ba không?
Nói xong, Phượng Hoàng cất cánh bay cao vào khoảng trời mây bao la cao rộng xanh biếc. Thuật câu chuyện xong, Đức Phật nói với đại chúng rằng: người thợ săn trong câu chuyện mà ta mới kể chính là tiền thân của Đề Bà Đạt Đa, còn hoàng hậu đòi ăn thịt chim Phượng Hoàng kia chính là tiền thân vợ của Đề Bà Đạt Đa ngày nay. Nhà vua thổ đó chính là tiền thân của Xá Lợi Phất. Chim Phượng Hoàng chính là tiền thân của Như Lai đây vậy. Đức Phật còn nói tiếp: thuở ấy, tuy đọa làm thân súc sanh, nhưng ta đã phát tâm tu Bồ Tát hạnh, hành Bồ Tát đạo với tâm từ bi hỷ xả, cứu độ thế nhân. Chẳng qua vì một niệm si mê đắm sắc dục tình mà ta đã phải lụy thân làm kiếp con Phượng Hoàng.